Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00. Thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Chúc tất cả mọi người được nhiều bình an trong cuộc sống. Khi chúng ta nói đến vấn đề xin bãi việc trục xuất, tức là chúng ta nói về cancellation of removal. Đây là những cái từ gọi là từ chuyên môn. Mà nếu những ai đã đi qua cái bước đường này, quý vị sẽ biết những cái từ ngữ này. Cái từ này nó nói cho một người ở Hoa Kỳ này bất hợp pháp, nhưng ngày hôm nay bị đưa ra tòa di trú, thì chúng ta có thể xin tòa bãi cái việc trục xuất dưới cái dạng như thế nào với cái từ này, để mà cái người này có thể xin được bãi cái việc này, thì cái người này phải cho chính phủ thấy, cho tòa thấy là họ liên tục đã sống ở Hoa Kỳ này ít nhất là 10 năm. Tức là nếu một người này họ vô nước Mỹ mà họ vô một trường hợp bất hợp pháp, hay là họ vô hợp pháp nhưng bây giờ họ đã ở quá cái thời gian họ được phép, họ không có ra khỏi nước Mỹ nữa, đúng không? Không thể nào bước ra khỏi nước Mỹ, một khi bước ra là sẽ không bước vào được nữa. Cho nên mình phải chứng minh là mình đã ở đây trên 10 năm, ít nhất là 10 năm. Hai cái nó khác nhau, ít nhất là 10 năm. Cái điều thứ hai mình phải chứng minh, mình là một người có cái hạnh kiểm tốt, tức là mình không có bị kết tội này, tội kia trong thời gian mình đang sống ở đây, trong những cái năm mà mình đang sống ở đây mà không có cái dạng di trú. Cái thứ ba là mình đã không bị kết những cái tội hình sự mà nó có thể đưa mình ra khỏi nước Mỹ bị trục xuất. Ví dụ như nếu chúng ta bị kết cái tội đại hình có tăng trưởng, tức là aggravated felony, là cái tội gì đó mà mình bị kết tội đi tù trên một năm mà tội là tội đại hình, thì chúng ta không chứng minh được, thì chúng ta sẽ không yêu cầu để có thể ở lại nước Mỹ được. Cái thứ tư là một cái việc mà rất là nhiều người khó có thể vượt qua luôn, đó là mình phải chứng minh là cái việc trục xuất mình nó sẽ trở thành một cái sự rất là khó khăn, rất là khó khăn và ngoại lệ khó khăn cho cái người liên hệ với mình. Nhưng cái người đó phải là một người mà dưới luật di trú họ, mình có thể dùng họ để mà mình xin được ở lại nước Mỹ. Khi mình đi đến cái mức này, thưa quý vị, mình phải chứng minh cho chánh án ở tòa di trú thấy những cái điểm tốt đối diện với những cái điểm xấu. Và những cái điểm xấu nó phải ít hơn những cái điểm tốt. Thì chánh án ở tòa di trú mới quyết định ra lệnh cho mình được ở lại nước Mỹ. Nhưng mà đó là ở lĩnh vực ở tòa di trú. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, những vấn đề về luật di trú, những vấn đề về luật gia đình, những vấn đề về hợp đồng, những vấn đề về luật tài sản, những vấn đề về tai nạn xe cộ, những vấn đề về luật tố tụng, quý vị đang cần đến sự giúp đỡ, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717 để đặt câu hỏi hoặc để tham khảo nhé. Quý vị có thể gọi điện thoại ở văn phòng di trú của San Jose, tức là ở thành phố Santa Clara. Họ không có mở cửa cho đến khi có báo cáo mới. Những người có những cái hẹn để vô hỏi những cái câu hỏi, quý vị sẽ không được tiếp và quý vị phải làm hẹn lại. Những người có hẹn để đi thi làm công dân Hoa Kỳ, để đi phỏng vấn, để chuyển diện, quý vị đến giờ phút này đã được báo cáo là không có những buổi hẹn đó nữa. Những người có giấy để đi tuyên thệ làm công dân Hoa Kỳ, quý vị đã nhận được giấy báo cáo là không có lễ làm tuyên thệ công dân Hoa Kỳ cho đến sau ngày 8 tháng 4, hoặc là đến lúc nào đó quý vị có được cái giấy báo cáo mới. Cho nên những việc này quý vị đã được nghe bởi những chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM, và quý vị cũng đã nhận được giấy tờ của Sở Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Vì vậy, quý vị nên cư trú tại chỗ để tránh đi những căn bệnh mà đang có trên toàn thế giới lan truyền qua người khác. Nếu chúng ta đã không được cái sự may mắn là không có những căn bệnh này. Vì vậy, tôi tiếp tục mang đến quý vị những tin tức, những vấn đề về pháp lý để cho quý vị có được những tin tức này và quý vị tiếp tục theo dõi chương trình trên làn sóng 1290 AM từ 8 rưỡi sáng đến 9 giờ sáng và buổi chiều từ 6 rưỡi đến 7 giờ. Những quý vị theo dõi chương trình ở những tiểu bang khác, tôi mong là tất cả quý vị đang ở trong những tình trạng tốt đẹp nhất, an bình nhất, và cầu chúc cho tất cả mọi người luôn có những ngày tháng an bình sắp tới cho đến khi cái dịch bệnh này nó qua đi và trả lại cho chúng ta những ngày tháng quân bình trong cuộc sống. Xin lỗi quý vị. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, sư vị ở văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở 2004 ở đường Center, thành phố San Jose, California. Số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717. Trong những ngày này, luật sư và chúng tôi vẫn có mặt ở văn phòng làm việc. Nếu quý vị có những thắc mắc và có câu hỏi mà chúng tôi không trả lời kịp, chúng quý vị sẽ đặt lại tên và số điện thoại cho rõ. Quý vị biết không, nhiều khi những cái lời nhắn của quý vị đó rất là dài dòng. Tôi nói để quý vị thương thôi, chứ không phải là một sự than phiền. Quý vị đặt một cái lời nhắn rất là dài dòng, dài đến độ 5, 6, 7, 8 phút ấy. Nhưng mà quý vị không nói tên, mà quý vị cũng không có để số điện thoại. Không thể nào mà tôi có thể gọi lại cho quý vị được nếu không có số điện thoại nhé. Không có tên cũng được, nhưng mà không có số điện thoại, mà không có tên thì nó không thấy thân thiện lắm. Mà khi tôi gọi lại, tôi không biết ai gọi, thì nó lại không có thân thiện lắm. Cho nên nếu quý vị để tên, số điện thoại chỉ vậy thôi, và tôi sẽ gọi lại. Nhá. Cái anh này, anh ấy vào Mỹ năm 1998, anh ấy không có được khám xét, tức là anh vào Mỹ không hợp pháp. Anh ấy sống ở một tiểu bang trong miền Tây Hoa Kỳ với người vợ của anh ta. Anh ta có 3 người con. Và lúc anh ấy tới chánh án của di trú thì anh ấy là một người chủ nhà. Anh ấy là cái người mang tiền về để nuôi sống gia đình. Anh ấy nói khi anh ấy tới Mỹ, anh ấy làm việc ở một cái nơi làm việc tạm thời. Và rồi thì anh ấy bước vào cái ngành nhà hàng. Anh ấy làm cực khổ để rồi cuối cùng anh ấy đạt được cái vị trí trong cái công ty có những cái nhà hàng này ở một cái vị trí cao. Cuối cùng thì anh ấy làm chủ một cái nhà hàng ở cái thành phố, thành phố nơi mà anh ấy lúc nào cũng mướn ít nhất là 10 người để làm việc trong cái nhà hàng của anh ta. Nghe rất là quen đúng không thưa quý vị? Chúng ta cũng đã có những thời kỳ đi làm rất là cực khổ để tạo một cái cuộc sống tốt đẹp cho chính chúng ta và cho gia đình chúng ta khi những ngày chúng ta đặt chân đến Mỹ. Ngay cả những thời gian mới đây cũng vậy, tôi thấy rất là nhiều người khi mới tới Mỹ, chúng ta đầu tiên là đi làm. Làm việc gì đó mà chúng ta tìm được, làm trong nhà hàng, làm việc khuân vác, làm việc trong công ty, làm việc gì đó chúng ta có thể tìm được để chúng ta có được một cuộc sống, để chúng ta có được cái sự thu nhập, để chúng ta không những giúp đỡ cho gia đình ở đây mà chúng ta còn giúp đỡ cho người thân chúng ta ở bên quê nhà nữa. Đây là những cái thời gian tốt đẹp nhất đối với tôi, là vì chúng ta có một cái mục đích. Cái mục đích là để mưu sinh, là để sinh sống. Cái mục đích không phải là để so sánh, không phải là để so đo, không phải là để chạy theo những gì người hàng xóm có. Nhưng cái cuộc sống của chúng ta nó không cho chúng ta như thế, đúng không? Nó làm cho chúng ta thay đổi cả tính tình, thay đổi cả con người. Rồi chúng ta có bao nhiêu những cái việc khác nó xảy ra. Giống như cái anh này vậy. Khi anh ấy đi làm thì anh ấy làm rất là nhiều tiền. Và khi anh ấy làm tiền thì anh ấy trả thuế, đúng không? Chúng ta cũng thế, chúng ta trả thuế. Chỉ là cái anh này anh này anh ấy trả thuế, nhưng mà anh khai thêm những cái người mà anh ấy đã nuôi. Và khi anh ấy làm cái việc bất hợp pháp này thì cuối cùng anh ấy lấy lại được tiền thuế. Khi lấy được tiền thuế đó, anh không nghĩ rằng là cái việc này về sau nó sẽ có ảnh hưởng đến cái cuộc sống của anh ta ở đây. Đây là một trong những cái lý do họ đưa ra trước chánh án di trú để họ nói về cái hành vi không hạnh kiểm tốt của anh ấy. Đó là một trong những cái điều kiện để anh có thể xin chánh án cho anh được bãi cái việc trục xuất. Cái người con lớn của anh ấy là một người công dân ở Mỹ Tây Cờ. Nhưng hai người con về sau này của anh ta là người công dân Hoa Kỳ. Người vợ của anh ta là người công dân Hoa Kỳ. Để xin bãi cái việc này thì anh ấy phải có một người thân thích đủ điều kiện để mà bảo, coi như là bảo trợ cho anh ấy. Và cái người vợ của anh ấy là cái người anh có thể dựa vào để xin bãi cái việc này. Và khi anh ấy ra tòa di trú, anh ấy nói rằng là nếu anh ấy phải bị trục xuất, cái việc này nó sẽ rất khó khăn cho anh ấy lắm, cho gia đình của anh ấy nhiều lắm. Quý vị biết tại sao không? Tại vì cái người con út của anh ta có vấn đề về tâm thần. Nếu anh ấy phải đi thì ai lo cho con anh ấy? Ai là cái người sẽ nuôi nấng con anh ấy? Khi anh là cái người chính trong gia đình đưa thu nhập về để nuôi sống gia đình. Quý vị nghe, quý vị có thương tâm không? Thương tâm lắm. Con gái của anh ta bị bệnh tâm thần. Con gái của anh ta lúc thì không được vui, lúc thì buồn, lúc thì bị sợ hãi, lúc thì không ngủ được. Con gái của anh ta đứng ở cái tình trạng có thể tự hủy hoại thân thể của mình hoặc có thể đánh những người khác. Và tất cả những cái bệnh tình của cô bé này càng ngày càng trầm trọng hơn. Tại vì bây giờ cô ấy biết rằng là bố cô đang ở trong cái tình trạng có thể bị trục xuất, đi xa và không trở lại nữa. Vậy thì làm sao họ có thể chứng minh cái việc này cho chánh án thấy? Họ kêu một người chuyên môn là một người bác sĩ tâm lý học, bác sĩ tâm thần tới để mà nói chuyện với cô bé này và để mà báo cáo, làm một cái bảng báo cáo cho chánh án thấy rằng là cái việc ra đi của anh này sẽ là một cái sự thiệt hại cho cô bé này và đối với chính phủ Hoa Kỳ. đối với chánh án. Đây là những cái điểm mà chúng ta muốn đưa ra để họ cân bằng cái cán cân công lý đó, để họ quyết định rằng là anh này có được ở lại Hoa Kỳ hay là phải rời khỏi nước Mỹ. Chánh án cũng được những cái bản báo cáo là mấy năm về trước anh ấy đã bị bắt về vấn đề bạo hành trong gia đình. Những cái lời cáo trạng nói anh ấy đã bạo hành người vợ của anh ta. Họ nói rằng là anh ấy đã bóp cổ cô ta, anh đã đẩy cô ta vào cái góc tường và đẩy cô ta xuống đất. Anh đã liệng đồ đạc vào người cô ta, làm cho cô ta bị thương tích. Người chánh án này cũng thấy rằng là anh đã bị cáo trạng 3 tội bạo hành trong gia đình. Và những cái lỗi này nó đang được cứu xét chứ chưa có giải quyết xong. Những cái bản báo cáo này có những cái trong quá khứ chưa bao giờ chứng minh được rằng là anh ta đã bạo hành đối với người vợ, bởi vì người vợ đã không hợp tác với chính phủ, không hợp tác với công tố viên để rồi đưa anh ta ra tòa. Chuyện này xảy ra một lần nữa, tôi phải đưa những cái việc này để cho quý vị thấy nó xảy ra trong cộng đồng chúng ta khá nhiều. Nhưng chúng ta cũng phải xem rằng là cái việc này nó như thế nào từng trường hợp một, và có những lời cáo trạng là anh đã dùng thuốc cấm, anh đã có những cái hành vi bất xứng về vấn đề uống rượu. Nhưng anh ấy nói với chánh án rằng là nếu tôi phải ra đi, thưa chánh án, tôi không thể nào cấp dưỡng cho gia đình của tôi được. Và tôi rất là sợ hãi để trở về Mexico. Đó là lý do tại sao tôi trốn khỏi Mexico để tôi tới nước Mỹ. Và tôi không thể mang con gái tôi về bên đó để sống với tôi được. Vì tôi không có cái cơ hội được những việc chăm sóc về y tế cho đầy đủ ở bên Mexico về vấn đề tâm thần của nó. Anh ấy thưa chánh án là anh ấy sợ là gia đình của anh sẽ không thể nào tiếp tục sống một cuộc sống ở đây như là ngày xưa nếu anh ấy bị trục xuất. Chánh án nhìn vào những dữ kiện anh ấy đưa ra, chánh án nghĩ là anh ấy đã làm đầy đủ những gì chánh án thấy và luật đã đưa ra với những cái điều kiện, và anh đã đưa cho chánh án những đầy đủ những cái dữ kiện đó, và chánh án đã cho anh ta được ở lại Hoa Kỳ này. Tưởng như vậy là xong rồi, nhưng như vậy không phải là xong, là vì phía bên công tố viên của chính phủ họ có quyền được kháng cáo. Và vì vậy, thưa quý vị, khi chúng ta nói đến vấn đề di trú, nói đến vấn đề trục xuất, nói đến vấn đề làm những cái đơn xin bãi những cái lỗi để chúng ta có thể yêu cầu Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, yêu cầu cơ quan của chính phủ về vấn đề di trú cho phép người thân của chúng ta được nhập cư hay là được ở lại Hoa Kỳ này, không phải là một cái việc đơn giản. Khi tôi đưa cho quý vị một cái hồ sơ như thế này, tôi trình bày cho quý vị thấy những cái việc nó xảy ra như vậy. Mỗi một cái tình trạng, mỗi một cái hồ sơ là một cái tình trạng khác nhau. Và mỗi một cái hồ sơ là một cuốn sách truyện mà chúng tôi phải cấu tạo làm sao với những dữ kiện đã xảy ra và những lời khai của quý vị để mà đạt được cái kết quả quý vị mong muốn. Nhưng không thể nào mà cái hồ sơ nào nó cũng giống như cái hồ sơ nào cả. Nếu tôi nói điều luật đã được đặt ra như thế, và dựa trên những gì mà chúng tôi thấy trong cái hồ sơ của quý vị, quý vị đã đủ điều kiện đối với điều luật, nhưng đó chỉ là một phần. Rồi chúng ta phải xem rằng là chúng ta có thể đưa ra những cái vấn đề gì để cho chánh án và ngay cả công tố viên họ phải phủ phục và chấp nhận rằng là cái hồ sơ này cần được chấp thuận. Một điều rất là quan trọng đó là những lời nói khai trước chánh án phải là những điều là sự thật. Anh này, anh ấy nói những gì đó mà đã xảy ra và những gì đó mà xảy ra trong cuộc sống của anh ta. Và người chánh án ở tòa di trú đã cảm thông và đã cho phép anh ta được ở lại. Nhưng người công tố viên của chính phủ, người luật sư của chính phủ đã không chấp nhận cái quyết định của chánh án và họ đã kháng cáo. Và khi họ kháng cáo thì chánh án của bộ kháng cáo di trú đã nhìn vào những cái hình sự mà anh đã làm. Những cái hình sự này nó có những cái chi tiết rất là tồi tệ. Anh ấy đã đánh con anh ấy bằng cách dùng cái dây nịt để mà đánh các cháu. Anh ấy cho phép những cái hành động bất hợp pháp xảy ra trong nhà hàng của anh ta. Anh ấy đã làm những cái lời khai thuế man không đúng trong rất là nhiều năm. Những cái hành động này đã cho thấy anh ta không phải là một người có hạnh kiểm tốt. Mặc dầu là anh ta đã ở quốc gia này ít nhất là 10 năm. Và vì vậy, chánh án ở trên tòa kháng cáo đã đảo ngược lại cái lệnh của chánh án tòa di trú và không cho phép anh ta ở lại, ra lệnh cho anh ta phải đi về Mễ Tây Cơ. Anh ta ngay tức khắc phản kháng cái lệnh này và đưa hồ sơ này lên trên tòa ở chu vi tầng số 8. Vợ của anh ta đã viết những văn bản và nói rằng là anh ấy đã không bị kết tội về vấn đề bạo hành trong gia đình. Những giấy tờ đưa lên trên tòa chu vi tầng số 8 cho thấy rằng là anh ấy đã là một người cải huấn và anh ấy xin được ở lại Hoa Kỳ này bởi vì cái tình trạng của con anh ta, bởi vì cái tình trạng cuộc sống kinh tế của gia đình anh ta. Nhưng chánh án ở tòa chu vi tầng số 8 cũng từ chối. Tức là cuối cùng rồi thì anh ta sẽ bị trục xuất. Nhưng anh ta có thể không phải ngừng ở đây nếu trong cái hồ sơ này vẫn còn có những cái lý do gì khác liên quan đến sự quyết định sai với pháp luật. Thì anh ta vẫn có thể kháng cáo lên tối cao pháp viện. Nhưng mà việc đó không biết anh ta có làm hay không và có thể làm được hay không. Tôi chỉ có thể nói cho quý vị biết rằng là nếu chúng ta nghĩ rằng là những cái việc gì nó xảy ra mà chúng ta thấy rằng là chúng ta không có lý do gì để mà không đạt được kết quả, thì đó là một cái sự suy nghĩ sai lầm. Vì không thể nào một người luật sư nào có thể nói tôi bảo đảm là anh có thể ở lại vì con anh bị vấn đề tâm thần, vì anh có công việc ở đây, vì anh đã trả thuế cho quốc gia này bao nhiêu tháng, vì cái này, vì cái khác. Và nhất là đối với tôi, khi mà một người nào đó gọi cho tôi và nói cái việc này nó rất là đơn giản, hoặc là quý vị đòi hỏi tất cả những cái gì đó mà quý vị nghĩ là quý vị có thể có được, khi quý vị chưa gặp tôi cũng không biết là cái hồ sơ của chị như thế nào. Thì đó là những cái hồ sơ tôi không bao giờ có thể chấp nhận được, là vì nó sẽ không thể nào giải quyết được. Khi quý vị đến bất cứ một người luật sư nào, quý vị phải để cho người luật sư đó có được cái cơ hội tư vấn pháp luật với quý vị, nói chuyện với quý vị, rồi để cho họ dẫn dắt quý vị đi con đường mà họ là một người luật sư có kinh nghiệm, để giúp cho quý vị giải quyết về những vấn đề liên quan đến pháp luật. Tôi mong rằng là tất cả những việc quý vị đang cần đến sự giúp đỡ, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 để đặt câu hỏi hoặc để tham khảo nhé. Chúc thật mọi người bình an trong những ngày sắp tới. Tôi là Trương Nguyễn Kim Phượng. Thì kính chúc quý vị một ngày thật vui tươi và nhiều hạnh phúc. Trở lại với quý vị.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 rưỡi tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thành Radio. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển nhiện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.